Kim Long chưa?
Hay chưa?
Long?
Chưa, chút xíu nữa. Gỡ rồi.
Chút xíu rồi mình đi.
Giao cho ông Long rồi.
Giao cho ông Long gỡ.
Mà để tôi ở đây tôi gỡ.
Con người chỉ nhờ được cái phút, cái giây phút thanh nhẹ tu tới cái giai đoạn mà nó buộc nhắm mắt đó, nó đi tới sung sướng, hiểu đạo, say mùi đạo. Hồi đó tôi ngồi nhắm mắt hoài, bạn bè tới nó thọc lét hay là đá đít thì nó đi, không thèm nói chuyện nữa. Kể mình cứ nằm đó, ngồi đó, ngồi đã rồi nằm, nằm đã rồi ngồi, tìm cái gì mình đang muốn tìm. Khi đó tôi đi ra Nha Trang, ngày ăn ở Đồng Bạc à, mà giúp đỡ cho người ta, cái gia đình hai vợ chồng nó muốn ly tán, xuống là mình nấu ăn lại cái nở dạy vợ nó nấu ăn, giặt quần áo, mình ăn cơm của mình. Ở đây tu thinh tụi nó đi làm, mình có nhiều thì giờ tu. Ban đêm thấy đi lên mấy cái cây dừa rồi chơi cây này qua cây kia, mình đi chơi. Hồi đó trình độ còn thấp kém, đi chơi trên mấy cây không, tối nào cũng đi trên mấy cây chơi. Phải làm cái gì cũng là hữu ích cho người ta, nếu vô ích không có làm.
Về cái nghề mà mình làm để sinh sống ở thế gian thì nó sẽ chuyển hóa theo cái luồng điển của mình phát triển cho mình.
Phải rồi.
Mình để tự nhiên cho nó phát triển thôi, còn gì phải lo.
Tự nhiên mình phải trả lỏng, bây giờ mình biết là mình không có khả năng rồi đó. Tất cả là quyền của Thượng Đế rồi.
Để tự do.
Cứ để nó phát triển thôi.
Thấy rõ ràng nó có sự thay đổi này. Đó con đang kiếm việc làm kỹ sư đó thầy. Trong mà trong khi kiếm việc làm thì con không có tiền, con làm cái nghề mà bấm thang máy này, đưa người ta lên xuống đấy. Thì con cũng làm thang máy thì con cũng học cái sự nhẫn nhục cũng phải chịu đủ thứ. Sao cái tự nhiên chuyển về con làm bồi thì con bỏ luôn, con không thèm kiếm việc làm kỹ sư nữa. Tại vì con bỏ cái bằng con ra mà 2 năm sau thì nó hết mướn rồi, tại con có bằng mà con không đi thực tập.
Không mướn nữa.
Dạ, chắc không mướn nữa. Bình thường nó đã khó kiếm rồi. Hồi đó cũng có, con cũng có tìm mà khó quá. Sau này con làm bồi lỡ rồi thôi con làm luôn. Mà làm lần nào nó cũng xê xích đủ sống rồi này ơi. Vô cái nó cũng đủ vô đâu đâu vô đó, gần hết tiền cái có cái chuyện này, gần hết tiền cái có lương thất nghiệp. Mình cũng bên trên lo hết, giờ con không lo gì hết. Con ngày 2 bữa đủ sống rồi. Điện đạo.
Mình ăn là hết.
Dạ.
Không hết không?
Dạ. Có dư thì con gửi gì cũng giúp, giúp gia đình thì báo hiếu chứ. Anh em vẫn còn cũng có gì.
Con gửi gì sau này tập trung việc Canada. Dạ. Gửi ở đây gửi $100 đâu có mấy kilo đồ.
Con bên này con mua thuốc gửi về bản này. Về bản gì
thuốc Tây cũng được.
Thuốc Tây á.
Được, mình nó bán được. Dạ. Tây thì mình nó bán được. Mua đồ dùng thì phải ở Đông Nam Á gửi, nó lợi cái tiền cước phí. Thuốc men cũng ở đó cũng mua được, cũng gửi lợi cước phí lắm. Cái thùng $100 gửi 2 người cũng được người 50, 50 đô la, người 5 kg. Có sữa, có đồ Ovaltine, có đủ đồ bơ, có phô mai, có đồ gia dụng, đồ đem ra bán liền, quần áo mới.
Máy bay này.
Hả?
Máy bay.
Nhiều lắm á, gần 5 kg. 5 kg đồ. Cái 100 đô la có thể mua 10 kg đồ mà. Trong đó có sữa, có đủ thứ hết. Rẻ hơn bên Pháp. Pháp phung phí nhiều tiền quá.
Tết mà đỡ 1 kg mà rồi cũng khoảng trên 40 đồng tiền cước không?
À, 40, 1 kg 40 quan.
Bây giờ 40 quan.
Một quá trời.
À, mà gửi mà dưới 1 kg mà trên 1 kg tới từ 1 tới 5 kg ta tính có khi nó tính nhiều hơn.
Tính nhiều hơn. Nổi tiền cước ăn hết à? Đỡ qua bên Đông Nam Á thì nội tiền cước mình cũng có lấy lợi được một mớ đồ cho gia đình, nó nhẹ cái gánh cho mình. Những người gửi này nhẹ gánh, thay vì một tháng gửi 2 lần, bây giờ tôi 3 tháng gửi 1 lần cũng đủ rồi. $100 ba tháng, thấy bên đó phong phú rồi, nó bán là trên $1,000 không à, trên $1,000 là ăn đầy đủ rồi hả. 3 tháng gửi kỳ cũng là ngon lành rồi. Bây giờ Singapore tôi cũng có người, Hồng Kông cũng có người, Philippines cũng có người, muốn gửi chỗ nào cũng được.
Tu thời gian thì cũng ý thức được công việc lớn lao của trời đất thôi. Chỉ ước nguyện làm sao mà về đóng góp.
Bây giờ cái xứ mình tự nhiên nó có chỗ công chuyện làm. Chuyện của ông trời đầy giấy ngoài đường đâu ai làm, ai biết đâu làm.
Không có đủ khả năng.
Biết bao nhiêu sanh linh đang đau khổ. Mình chưa có trình độ làm sao cứu người ta.
Không có đủ khả năng nữa lắm.
Rắn tu cái này ở cái vùng nào thì vùng đó sẽ yên. Rắn tu nữa mới có. Mình giúp đỡ cho cái vùng đó yên này cũng là phước đức lắm. Không ai biết. Cái hồi họ rõ ra là tôi chạy tới đây nhà.
Bài của thượng đế sắp đó là đi từ nghịch tới thuận đó.
Từ nghịch tới thuận, từ tối tới sáng.
Mình đang luôn luôn thấy cái tranh cuộc hành trình của con này có nhiều nghịch cảnh đó.
Từ trượt tới thanh,
có nhiều cái sự kích động nó đưa tới, mà hết cái này tới cái kia thì nó liên tục nó thay đổi. Thành ra hoàn cảnh trong gia đình nó thay đổi hoài.
Từ trượt tới thanh, từ động loạn tới tịnh, đó là sự sắp đặt của thượng đế. Bất cứ một người nào xuống thế gian cũng phải học ác trượt trước. Không có học ác trượt không có tiến hóa rồi.
Nó cũng như cái thứ để nó đo lường cái sự tiến hóa của mình.
Cái nhiều người xuống đây tưởng là tôi may ra tôi tu tôi được may mắn hơn người khác. Không phải, tôi tu tôi phải sáng suốt hơn người khác để học hỏi chấp nhận tiến hóa. Thì mới thấy cái sự bất diệt của phần hồn. Nhiều người tu cầu cho bề trên phù hộ, không phải vậy, sai rồi. Tu phải đi tới vô cùng. Mình chấp nhận trong cái khổ để đạt cái sung sướng đời đời. Mình không phải là sung sướng trong 5-10 năm, sung sướng đời đời. Phần hồn thanh nhẹ là vậy. Thì ở thế gian họ tu biến chế cái đạo Phật, vô chùa cũng cầu may mắn, xin cái sâm thấy hay rồi cũng dựa vô trong cái sâm đó mà sâm cũng được. Thực hiện bi trí dũng để dũng nó được, chấp nhận không sợ.
Thấy nghịch cảnh thì mình nhớ đến bài của cha sắp thượng đế sắp bài cho học không
cứ đi học đó là nghịch đó. Mày nói Việt Nam làm sao biết tiếng Tây? Qua đây nó đưa bài tiếng Tây mình thấy nghịch quá đâu có hiểu. Nhưng mà mình nhào vô thét rồi mình hiểu có gì đâu. Ra không có học nó có tiếng. Nó như làm mẹ làm con nó cũng sống trong nghịch cảnh mà mình không biết. Mình biết đó là bài học, con mình là bài học của mình, mà con nó biết mẹ là bài học của nó, sung sướng gia đình sống được, không có cần nôn nóng mà đi đâu cho khổ. Ở chỗ đó học hoài, tiến hoài. Nên hai người đối diện với nhau là hai cái bài học khác nhau, nhưng mà chịu học thì nó hòa đồng, không chịu học không có hòa đồng. vợ chồng cũng vậy. Nó cứ nghịch, nó không có thuận với nhau, nhưng mà cái thuận không gì, nhờ cái không thuận đó nó mới tìm ra cái xác suốt, nó giải quyết được, rốt cuộc rồi cũng xong. Cái cặp vợ chồng nào mà không gây với nhau, nó cũng có gây, nó cũng không có ôn hòa trong nội tâm nữa. Nó tìm ra cái giải pháp nó thấy hay, nó thấy tất cả xung quanh nó là đều là bài học của Thượng Đế, nó mới thấy nên học và nên sống chung hơn để tiên hòa, thấy không? Nó mới gỡ rối cho nhau được. Nhiều người cầu may làm biến, còn cái này mình tu nên không có làm biến, cho nó đụng đi không sao hết, đụng rồi giải quyết, rốt cuộc rồi ồn ào ào, rốt cuộc rồi cũng giải quyết hết, không có cái gì giải quyết không nổi. Thấy mình đói tới nơi không tiền ăn cơm rồi, rốt cuộc rồi nó cũng xong.
Con nó qua nhiều kỳ
người Việt Nam thấy rõ, ở xứ nội bây